cũng được, nhưng miễn có con hươu là được rồi. Thì các vị biết là cái anh chàng mình đánh chết con hươu á, tối anh về anh ngủ, anh ngủ anh buồn bực lắm, anh nghĩ anh ấm ức hoài à. Thì đêm đó anh nằm mộng, anh nằm mộng anh thấy anh đánh con hươu chết chỗ đó, giấu chỗ đó, và anh thấy luôn mộng luôn cái người kia tới lấy con hươu. Sáng mai anh đi tới chỗ đó, anh đi tìm, cuối cùng anh tìm trúng cái nhà mà anh lượm được con hươu. Anh nói con hươu là con hươu của tôi, ngày hôm qua đánh, hồi hôm tôi nằm mộng thấy rõ ràng là anh tới anh lấy. Hai bên cãi nhau, cuối cùng người ta đưa ra quan, đưa ra quan thử. Thì quan thử thì quan nói rằng là cái anh mà nằm mộng á, cái anh mà cái bằng đánh chết con hươu đó, thì khi đánh chết con hươu là thực mà cho là mộng, bởi vì tìm không ra. Ngược lại cái anh á mà lượm được con hươu về biết là thực mà vợ cho rằng mộng. Rồi bây giờ anh này làm mộng á, nằm mộng mà đi tìm ra cái thực, cho nên nghĩa là cả hai cái giờ không biết phân xử thì sao, cho nên chia cho một người nửa con hươu. Sau này cái câu chuyện nó được đưa lên vua, vua mới phán rằng cái chuyện con hươu mà làm quan mà cũng xử là mộng sao, cho nên mới kêu quan tể tướng lại rằng bây giờ ông xử lại cái chuyện đó, coi rằng là cái chuyện đó là như thế nào, chứ không có thể xử theo kiểu mộng được. Rồi các vị biết quan tể tướng là sao? Quan tể tướng nói rằng là cái chuyện mộng này đó là quan này xử là không phải là dở, bởi vì bây giờ nếu mà tìm lại cái chuyện đó là cái người mà xử rõ cái chuyện này của quá khứ, cái chuyện này là chỉ có hai người, một là ông Khổng Khâu, hoặc là nghĩa là tức là Khổng Tử, hoặc là những cái vị tiền bối của cái đời Trung Quốc mới có thể xử được, mà bây giờ hai người đã chết hết ra rồi. Thành ra bây giờ thôi kệ chuyện này, coi như là xử mộng vậy, giống như cái vị quan này xử là đúng rồi, thôi chia cho người khúc thôi, tức là người nữa thôi. Câu chuyện nó chỉ dừng lại chừng đó thôi, nhưng mà bây giờ nó cho chúng ta có một cái ý nghĩ, các vị cứ suy nghĩ giùm thử coi là mình sẽ xử thế nào, mình sẽ xử thế nào. Tức là ai là người đang mộng? Nghĩa là cái anh đánh chết con hươu mà anh tìm không ra con hươu thì anh nghĩ là anh mộng. Anh tìm được con hươu giác về mà vợ cho rằng là anh mộng, anh thấy cái anh kia đánh chứ còn thiệt ra thì nó không thực. Cho nên cuối cùng là cái bằng mộng, là giữa mộng và thực hai cái nó vẫn còn, mình gọi là vẫn còn, tiếng Anh mình gọi là còn thiêu với chúng ta bây giờ. Bởi vì chúng ta đang sống ở thế giới này, chúng ta thấy rằng chúng ta có thực hết. Chúng ta có đến nước Úc, chúng ta có xây dựng, chúng ta có mua nhà, chúng ta có gia đình, chúng ta có vợ, có chồng, con cái, có tài sản, có ngân hàng, có sổ băng. Nhưng mà rồi nghĩa là nếu mà bước ra đường rồi nó giật một cái, rồi cái quên đầu quên đuôi, chính mình cũng biết mình nữa, thì không biết là hiện tại nước Úc là mộng hay là thực. Giống như thầy lại nói rằng đôi khi thầy bỏ món đồ, thầy cứ tìm hoài không ra, trời sao lúc này nó lẩm cẩm rồi, tới kiểu này chắc là không phải mấy bà già nữa rồi, mình còn hơn ông già nữa rồi. Tức là tiến đồ không ra rồi, không biết rằng cái suy nghĩ của mình là mộng hay là thực. Và cái gì là mộng và cái gì là thực, các vị cứ thể suy nghĩ ra coi. Cái mà chúng ta đang có, cái mà chúng ta đang ngồi hôm nay phải là thực không? Nếu mà chúng ta gọi là chớp mi một phút là thiên trường mộng, tức là cái bằng mình vừa nhắm mắt lại là chấm dứt cả thiên trường mộng, mọi thứ không có gì hết, còn số không. À, giống như bây giờ mình nói là cái ông mà vừa rồi các vị nghe cái ông gì tỷ phú gì của nước Úc coi như là ổng là 68 tuổi mà nghĩa là ổng chớp mi một cái là cái bằng hết thiên trường mộng. Cho nên cái mà ổng đang có là thực là cái bằng là casino, là cái bằng sòng bài, là cái là đài truyền hình. Nghĩa là ổng vừa chớp mắt một cái là nó không có thực với ổng nữa. Cho nên cái mà mình thấy ổng có là ổng đang mộng chứ không phải là thực. Cái mà ổng đang có trên thế giới này người ta gọi là ổng là tỷ phú đó, là ổng đang mộng chứ không phải là thực. Thì nếu ổng là mộng thì bây giờ mình đang có đây là mình mộng hay là thực? Đó là chỗ mà mình nói rằng. Nhưng mà nếu nói là mộng á, thì giờ mình sống như mộng thì thôi kệ, mình cũng chia nửa con nai thôi. Bây giờ nếu mà xử ra thôi kệ, có con nai nào thì xử con nai nấy. Nếu bây giờ mình đang mộng, bây giờ mình phải làm thế nào để mà như vị quan nói là nếu như vậy thì chia cho một người phân nữa thì tự về hưởng thôi, chứ đừng có cãi giữa mộng và thực nữa. Thì vấn đề quan trọng của đạo Phật là để cho chúng ta ý thức được rằng thế giới này đang mộng, mà chúng ta biết rằng chúng ta sử dụng cái mộng này để làm cái gì cho hôm nay. Đó là vấn đề mà Đức Phật muốn nói. Cho nên trong cái bài kinh á, mà chúng ta thấy rằng bài kinh Đức Phật nói là kinh Bần Cùng á, thì Đức Phật nói du quá ở một cái nước gọi là tại nước Xá Vệ, trong cái rừng Thắng Lâm. Thì bây giờ nghĩa là ngài bảo các tỳ kheo rằng ở đời người có tham dục mà bần cùng phải chăng là đại khổ? Tham dục mà bần cùng phải chăng là đại khổ? Tức là cái câu nói này có nghĩa là ở đời có bốn cái khổ hoặc là tám cái khổ, trong đó có một cái khổ nghĩa là cầu muốn chẳng đặng khổ. Tức là mình ham muốn á, tức là tham dục là cầu muốn chẳng đặng khổ, mình cầu muốn mà không được. Ví dụ mình muốn có cái nhà cho sang mà không được, muốn có chiếc xe cho đẹp mà không được, muốn có người vợ cho xinh mà không được, muốn có một ông chồng cho giàu sang mà không được. Tất cả những cái gì mà mình muốn mà không được đó gọi là cái bằng cầu muốn chẳng đặng khổ. Thì ở đây Đức Phật nói rằng ở đời người có tham dục mà lại bần cùng phải chăng là đại khổ, tức là khổ lớn? Thì các thầy tỳ kheo trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, đúng như vậy. Đó là cái phần thứ nhất. Câu thứ hai, Đức Phật nói rằng nếu người có tham dục rồi lại bần cùng, tức nghĩa là có tham dục tức là ham muốn thôi, mà bây giờ thêm nghèo hèn nữa, nghèo nàn nữa, mà rồi còn bây giờ vì nghĩa là ham muốn mà lại nghèo nàn, cho nên mình phải làm sao giờ? Phải vay mượn, ăn mặc ở bệnh, ngay cả vay mặt về tình cảm, tức là nợ ân tình cũng phải vay mượn. Như vậy thì bây giờ nghĩa là đã thiếu tiền, thiếu bạc, thiếu luân tình, cho nên người nghèo nàn cùng khổ này phải đi vay mượn. Thì ngài mới nói rằng nếu một người tham dục mà thiếu tốn rồi bần cùng, bây giờ vay nợ tài vật của người khác ở đời, người vay nợ tài vật của người khác có phải chăng là đại khổ? Vậy có khổ không? Người thiếu nợ có khổ không? Thì các vị tỳ kheo trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, đúng vậy, là khổ. Rồi bây giờ ngài chưa dừng ở đó, ngài hỏi tiếp, ngài nói rằng nếu một cái người có tham dục, có vay nợ tài vật của người khác, nhưng mà rồi vay á mà không trả. Vay có nghĩa là cái bằng đúng hẹn, mà cứ hẹn rày hẹn mai, ở đời cứ khất mãi mãi, phải chăng là thêm một cái khổ nữa không? Thì các vị thấy cũng giống như bây giờ thầy cũng khổ vậy, tức là thầy cũng vay nợ, cũng thiếu nợ, mà nếu mà lúc nào mà cùng một cái mà người ta tới đòi thì thầy nói bây giờ chưa có, biết sao giờ, chẳng lẽ giờ xẻ thịt tôi đền cho nó thôi, giờ hẹn qua tuần sau, hẹn qua tháng sau, hẹn qua năm sau. Thì Đức Phật nói rằng như vậy đó có phải là đại khổ không? Các vị tỳ kheo trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, đúng vậy. Rồi bây giờ ngài nói rằng nếu người có tham dục cứ khất nợ mãi mà không trả được, chủ nợ đến đòi, bị chủ nợ đòi, phải chăng là đại khổ? Tức là mới đầu thì bị khất nợ, bây giờ chủ nợ đó đi đòi, nợ chúa chổm rồi, cho nên nghĩa là thế nào cũng phải đi tới đòi mình. Tức là bữa nay người này mai người khác tới đòi, nhất định phải trả nợ cho tôi. Thì Đức Phật hỏi rằng cái điều đó có phải là đại khổ không? Thì các vị tỳ kheo trả lời rằng: bạch Đức Tôn, đúng vậy, đúng là đại khổ. Đây là một trong những khổ lớn. Nhưng mà Đức Phật nói rằng nếu chủ nợ đến đòi mà người có tham dục kia không thể trả được, đòi mà không trả được, tại vì nó đã nghèo rồi, bần cùng rồi, cho nên chủ nợ đến đòi mãi, bị chủ nợ đòi mãi, có phải là khổ không? Tức là không phải đòi một lần mà đòi hoài, cứ bị người này người kia đòi hoài. Thì các vị thì trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, đúng là đại khổ. Trong cái loại kinh mà chúng ta đang học là thường thường họ lặp đi lặp lại một mệnh đề, chỉ tăng thêm cái phần là nhận thức để cho mình thấy rằng có sự thay đổi, và để cho mình do cái sự lặp đi lặp lại để cho các Phật tử có một điều kiện nhớ rằng ở trong đời này á, mình muốn nhớ một bài